nghe đọc chương 61 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 61 này có tựa đề là Bao Cấp. Đây là kỳ đọc thứ hai để kết thúc chương này. Tóm tắt kỳ trước, trong chế độ bao cấp, nhà nước quản lý mọi sinh hoạt kinh tế. Cá nhân không được sản xuất, không được buôn bán theo ý mình. Lương công nhân viên thì không thể đủ ăn vì nhà nước sản xuất không đủ. Chưa kể chuyện phân phối quá phức tạp, nên có cảnh chỗ nào cũng mua bán chợ đen một cách công khai. Mai và Long phải dần dần bán đồ dùng trong nhà để đủ tiền sống.
Bán những đồ lặt vặt trong nhà chỉ là cách xoay sở vặt, cũng không thể đủ ăn trong tháng được. Hai vợ chồng Long và Mai phải đứt ruột mà bán chiếc xe Vespa mua từ năm 1967, đến lúc bán đã chẵn 10 năm. Chiếc xe chứng kiến bao kỷ niệm vui buồn của hai vợ chồng từ khi mới quen nhau. Bao phen chở nhau xông pha mưa gió trên quốc lộ 20 Sài Gòn-Đà Lạt, băng qua đèo Chuối, đèo Bảo Lộc, đèo Pren, rồi đèo Ngoạn Mục xuống Nha Trang, rồi bụi đỏ Ban Mê Thuột trên những đoạn đường đang làm lại chưa kịp trải nhựa. Cho tới lúc phải bán nó đi thì đã có hai con, đứa 7 tuổi, đứa 5 tuổi. Cũng được một an ủi nhỏ là xe mua từ 10 năm trước mà bán vẫn được giá, vì xe Vespa nổi tiếng là bền. Sẽ có người thắc mắc, trong hoàn cảnh ai cũng túng thiếu như thế thì ai mua? Câu trả lời là không phải ai cũng túng thiếu, mà vẫn có người sống ung dung. Và sau này Long khám phá ra là đặc biệt công an rất thích xe Vespa. Không nhớ hồi bán chiếc xe đó có phải một người công an mua hay không.
Long dùng một phần tiền mua lại một chiếc xe PC. Tuy là cũ kỹ nhưng máy còn chạy tốt. Đó là một loại xe gắn máy hiệu Honda, nhưng máy nhỏ chỉ có 50cc. Có thể đạp như xe đạp và không cần sang số, kiểu như xe Mobilet của Pháp ngày trước. Tốn rất ít xăng nên rất quý vào thời điểm đó. Các cây xăng trước kia của tư nhân bây giờ đều thuộc nhà nước, nhưng đóng cửa gần hết vì xăng đâu mà bán cho dân chúng. Vài cây xăng còn mở cửa, chỉ bán theo tiêu chuẩn cho cơ quan, dân thường không thể mua được. Nhưng quân đội vẫn có xăng dồi dào, nên người dân vẫn mua được xăng. Dĩ nhiên là rất đắt so với đồng lương tháng của công nhân viên. Trên các lề đường vắng, thỉnh thoảng để thấy có cái chai nước đặt trên cục gạch vỡ. Đó là bảng hiệu, ám chỉ nơi đây có bán xăng. Nhưng việc mua bán này bị nghiêm cấm nên người bán xăng không ngồi ngay đấy mà nấp ở đâu đó. Có ai ngừng xe lại có vẻ là khách mua xăng, chứ không phải là công an mặc thường phục đi lùng bắt bán xăng lậu. Thì sẽ có một người chạy ra sau khi thỏa thuận về giá cả. Người đó đi vào chỗ giấu xăng, mang ra một chai đổ vào bình xe. Về sau, mấy chai đựng nước để bán trên lề đường cũng bị tịch thu. Người bán xăng bèn thay bằng mấy cục gạch vỡ chồng lên nhau, tạo ra một bảng hiệu kiểu mới.
Xăng ở đâu ra? Vài năm sau, Long quen một đồng nghiệp người Pháp dạy trường Pháp, sống trong một chung cư của Pháp có cổng và sân khá rộng. Một hôm đến chơi, thấy có chiếc xe của quân đội đậu trong sân, đang hút xăng ra bình của người giúp việc trong chung cư. Long vẫn được nghe chuyện các bộ đội lái xe bán xăng kiểu đó, nhưng được nghe không bằng được chứng kiến tận mắt. Mỗi lần Long chỉ mua một chai xăng 1 lít và chiếc PC chỉ dùng vào những dịp thật cần thiết. Cả gia đình vợ chồng con cái ngồi chiếc xe gia đình này, còn hàng ngày phải dùng xe đạp. Long tìm mua được một chiếc xe đạp rất cũ của Pháp, loại xe đua bánh 700, bình thường là bánh 650. Cũ nhưng có vẻ còn tốt và rất nhẹ. Hồi xưa chàng vẫn nghe nói xe đạp Dura, tiếng Pháp là Dura Lima, là một hợp kim của nhôm. Bây giờ mới thấy tận mắt một chiếc. Hiệu xe là Campagnolo. Sau này có người sành điệu cho chàng biết, hiệu này ngày xưa là chuyên làm xe đua nổi tiếng. Chàng chế ra một cái yên dài gắn trên thanh ngang phía trước, đủ chỗ cho 2 đứa con ngồi. Mua thêm cái bọc ba ga có gắn nệm cho vợ ngồi. Thế là cũng được chiếc xe đạp gia đình, mỗi ngày chở cả vợ con sáng đi chiều về. May là từ nhà đến sở làm và trường học tương đối gần mới có thể dùng xe đạp kiểu đó được. Một hôm trên đường về buổi chiều mưa tầm tã, Mai ngồi sau mặc áo mưa, còn chàng chùm chiếc bông xô nhà binh chàng còn giữ từ thời trong quân đội phủ lên 2 đứa con ngồi phía trước. Bình thường chàng đã cẩn thận đi rất chậm rồi, vì xe đạp 4 người đâu có dễ lái. Hôm đó mưa nên còn đi chậm hơn nữa. Đang đi trên cầu Phan Thanh Giản, bỗng nhiên cả nhà ngã lăn quay xuống đất, lồm cồm bò dậy lúng túng trong cái bông xô, mãi mới hiểu được tại sao mình ngã. Thì ra cái bánh trước bị gãy làm 2. Xe đạp cuốc bánh rất nhẹ, làm bằng hợp kim nhôm, đâu phải dùng để chịu sức nặng của 2 người lớn. Dù Mai chỉ nặng có 34-35 kg thôi, cộng thêm 2 con nít. May quá không ai bị thương gì trầm trọng, chỉ chảy chụa sơ thôi, nhưng bị một mẻ hú vía.
Sau tai nạn xe đạp đó, Long không dám chở cả nhà trên cái xe gia đình nữa, mà phải tập cho Mai đi làm bằng xe PC. Chàng chỉ chở 2 con đi học thôi. Chuyện Mai tự đi bằng xe PC cũng là một giai thoại ở đài truyền hình. Vì khi đến nơi, vào nơi giữ xe ngoài cổng đài, nàng không dựng xe lên được vì quá nặng đối với sức nàng, nên luôn luôn có một chàng ga lăng nào đó dựng lên dùm. Rồi lúc đi về cũng phải có một chàng ga lăng nào khác đạp cho máy nổ, vì nàng không đủ sức đạp. Về nhà thì không thành vấn đề vì đã có Long làm 2 việc đó. Mai được bạn bè đồng nghiệp từ miền Bắc vào tặng cho biệt hiệu người nắng không ưa, mưa không chịu, ngại gió sợ mù sương. Trở về chuyện nhu yếu phẩm, có một thứ cần thiết trên tất cả các thứ khác, đó là gạo. Vì nó cần thiết như thế nên không phân phối ở cơ quan như nhu yếu phẩm thường, mà phải có sổ gạo mới mua được. Sổ gạo được cấp cho các gia đình có hộ khẩu, tức là được phép chính thức sống ở một nơi nào đó. Sổ gạo cũng như sổ hộ khẩu tương đương với sổ gia đình trước kia, là 2 thứ giấy tờ phải giữ gìn rất cẩn thận vì nó quý hơn tất cả mọi thứ giấy tờ khác.
Gạo được bán mỗi tháng 1 lần tại địa phương, gọi là gạo phân phối. Cán bộ công nhân viên hay không cũng đều phải mua tại địa phương. Mỗi tháng tổ trưởng dân phố là người báo tin cho các hộ của mình biết ngày giờ đi mua gạo. Địa điểm bán gạo ở phường nơi Long ở, cách nhà khoảng 50 km, là một căn nhà có chủ đã di tản nay dùng làm nơi phân phối. Phải mang bao tải đi từ sớm, đến nơi xếp hàng có khi cả giờ. Mua xong vác bao gạo lên vai đi về. Dù có giờ dậy chăng nữa, lòng cũng phải bỏ. Dạy học có thể dạy bù vào lúc khác, còn mua gạo không thể mua bù vào lúc khác được. Nhưng ngay cả gạo phân phối dần dần cũng không đủ để phân phối nữa, vì cha chung không ai khóc, ruộng chung không ai làm tới nơi tới chốn, nên năng suất xuống thê thảm. Nhà nước đành phải nhập cảng, nhưng không nhập cảng gạo mà nhập cảng lúa mì của một nước xã hội chủ nghĩa anh em nào đó. Lúc đầu lúa mì còn xay ra làm bột mì. Tiêu chuẩn của Long là 15 kg gạo mỗi tháng, nay còn 11 kg gạo, thay vào đó là 4 kg bột mì. Bột mì có thể mang đến một nơi chế biến bột mì, đổi bột mì lấy mì sợi. Mì sợi mang về luộc, ăn thay cơm. Về sau, không phân phối bột mì nữa, mà phân phối thẳng hạt mì. Lúc đầu cũng 11 kg gạo, 4 kg hạt mì. Sau gạo bớt dần, hạt mì tăng lên, có lúc chỉ còn 4 kg gạo, 11 kg hạt mì. Trước năm 1975, có ai thấy hạt lúa mì như thế nào đâu. Bây giờ người dân gọi hạt mì này là bo bo. Trong khi đó, ngày xưa bo bo là hạt ý dĩ trắng mà ai ăn chè sâm Bồ Lượng đều biết. Các nước có truyền thống ăn lúa mì đều xay hạt mì ra thành bột, từ đó làm ra bánh mì hay bánh bao hay mì sợi vân vân. Nhưng ở Việt Nam, hạt mì dùng để độ với gạo nấu cơm hoặc luộc lên ăn thay cơm. Nó vừa dở vừa khó tiêu, nhiều người ăn vào bị đau bao tử.
Cũng có tháng bán khoai mì hay khoai lang thay một phần gạo phân phối, cũng dùng để ăn độn với cơm. Trong lịch sử chưa khi nào người dân miền Nam đất đai phì nhiêu, vốn là vựa lúa của Đông Nam Á, phải ăn độn khổ sở như thế. Gia đình Long lúc đầu còn ráng ăn gạo phân phối, nhưng chỉ sau vài lần đành chịu thua, phải mang ra chợ trời bán, cũng như bán bo bo sau này, và mua gạo chợ đen. Dĩ nhiên là đắt gấp mấy lần. Gạo phân phối không ngon là một chuyện, hơn nữa phải bỏ ra quá nhiều thì giờ ngồi nhặt sạn, nhặt thóc. Đối với hai vợ chồng cùng đi làm như Long và Mai, không có đủ thì giờ để làm chuyện đó. Sở dĩ như thế vì gạo này là loại cung cấp cho nhà nước, nông dân phải nộp cho đủ, hơi đâu mà sàng sẩy kỹ lưỡng. Còn gạo chợ đen là loại gạo chuyển lậu từ dưới quê lên Sài Gòn, phải giấu kỹ để khỏi bị công an bắt. Bán với giá rất cao, đương nhiên phẩm chất khá hơn rất nhiều. Có người hàng xóm mách cho Long và Mai lên xa cảng miền Tây ở Mạn Phú Lâm mua gạo rẻ hơn ở các chợ gần nhà. Cũng là gạo chợ đen, nhưng chở lậu từ miền Tây là vựa gạo của miền Nam, mang ra bán ngay trước khi vào cảng Phú Lâm, là trạm kiểm soát đầu tiên trước khi vào thành phố. Người hàng xóm đó cũng cho biết phải coi chừng những mánh lưới lừa lọc khách hàng ở khu chợ gạo này. Đặc biệt, gạo đong bằng những ống lon trên nguyên tắc là 1 lít, nhưng có nhiều cách để ăn gian. Long và Mai được nghe tả tỉ mỉ một cách ăn gian tinh vi của những đứa nhỏ mười mấy tuổi bán gạo trong khu đó.
Một ngày chủ nhật đẹp trời, hai vợ chồng quyết định chở nhau vào Phú Lâm, vừa để mua gạo, vừa để biết sự tình như thế nào trong cái xã cảng miền Tây nổi tiếng này. Dù mang tiếng sống ở Sài Gòn khá lâu, nhưng Long mới chỉ đến Phú Lâm có một vài lần, vì khu này nằm ở đầu tỉnh phía Tây, trong khi Long sống ở đầu tỉnh phía Đông, cách nhau hơn 10 cây số. Đến nơi, khung cảnh nhộn nhịp khác thường, bến xe đò miền Tây vẫn tấp nập, dù vào thời điểm đó tất cả đã phải vào quốc doanh. Cách bến xe một con đường có một bãi trống, đó chính là chợ bán gạo và nhiều thứ khác mang từ miền Tây lên. Ngay sau chợ là đất ruộng bao la hai bên quốc lộ 4 về miền Tây, gọi là chợ đen nhưng buôn bán công khai. Ngay bên kia đường là sa cảng, có nhiều công an làm việc. Mai đi một vòng khảo giá, cuối cùng Thuận mua của một thằng bé khoảng 14-15 tuổi, đi cùng với một đám đông trẻ con. Có đứa chỉ 7-8 tuổi. Nó thuộc loại bán gạo di động, nên giá có nới hơn mấy người bán có chỗ cố định Hà Nội. Trên vai vác một bao gạo vơi, nó nói đi ra ngoài bìa khu đông đúc cho được rộng rãi hơn. Nó đặt bao gạo bằng cói xuống đất, cuốn miệng bao ra ngoài cho thấy hạt gạo trắng tinh trong bao, cùng với một cái lon lớn 1 lít bằng kim loại. Mai cũng ngồi xuống, đặt cái bao vải của mình mở ra trước bao cói, để thằng bé đong gạo từ bao này qua bao kia.
Long đứng quan sát, chàng đã được người hàng xóm mô tả chi tiết cách lừa đảo ở chợ này, nên chàng vững tin không sợ bị lừa, và cũng tò mò muốn xem mấy đứa trẻ này có thật thà hay không. Việc đầu tiên là thằng bé đưa chàng khám xét cái lon đong gạo có bình thường không. Có khi cái đáy có thể chạy lên chạy xuống làm giảm lượng gạo được đong. Nhưng không, cái lon này rất thật thà. Thằng bé bắt đầu đong gạo, nó úp cái lon xuống bao gạo, múc lên một lon vung. Lấy một thanh tre gặt ngang mặt gạo bằng phẳng rồi đổ gạo vào bao của Mai. Đổ xong, nó đem cái lon về bao của nó và đong lon thứ hai. Cái lon lúc nào cũng úp xuống. Sau khi đổ lon thứ hai vào bao của Mai, nó cầm xốc lại cái bao của nó cho dễ đong tiếp. Muốn vậy, nó phải kẹp cái lon vào nách để có hai tay rảnh nắm lấy thành bao gạo xốc lên. Sau đó nó lại lấy cái lon kẹp trong nách úp xuống, đong tiếp lon thứ ba. Mai đã nói với nó là muốn mua 20 lít.
Nhưng xui cho thằng bé hôm đó vì Long đã được biết trước cái trò ảo thuật của nó rồi. Trong khi thằng bé ngồi đong gạo như thế, thì các bạn của nó, cả chục đứa đứng vây quanh phía sau. Khi nó kẹp cái lon vào nách để xốc bao gạo, Long liếc nhìn thấy tất cả diễn ra đúng như người hàng xóm mô tả. Nên khi nó úp cái lon xuống để đong lon thứ ba, chàng chụp tay cầm lon của nó và nói: "Khám lon!" Nhanh như cắt, một đứa bé khoảng 8 tuổi đứng sau thằng bé bán gạo nhào tới bao gạo và giật cái lon chạy biến vào đồng ruộng phía trong. Khi giật cái lon như vậy, nó vô tình làm rơi ra một miếng mút tròn đường kính bằng cái lon, dày cỡ 1/3 chiều cao của lon. Mánh lới là khi thằng bé bán gạo kẹp cái lon vào nách, nó quay miệng lon về phía sau. Thằng nhỏ đứng sẵn ở đó, lẫn trong đám đông con nít, tay cầm miếng mút nhét vào. Như vậy là mỗi lít sẽ chỉ còn có 2/3 lít thôi. Nếu Long không phát hiện, khi đến lít thứ 18-19 gì đó, thằng bé bán gạo lại kẹp lon vào nách để xúc bao gạo, thằng nhỏ đứng sau sẽ nhẹ nhàng rút miếng mút ra. Thế là khi đong xong 20 lít gạo, cái lon được để ngửa lên để mọi người thấy là vẫn bình thường.
Khi thằng nhỏ cướp cái lon chạy vào trong ruộng, Thằng bé bán gạo còn nói một câu theo bài bản hẳn hoi: thằng nhỏ này kỳ quá, sao tự nhiên nó lại giật mất cái lon, làm sao bán tiếp được. Lòng chỉ thấy thương hại cho cả một thế hệ mới chừng đó tuổi đầu đã học cách lừa đảo người khác, xem như là một điều tự nhiên để sống còn trong cái xã hội đảo điên này. Đã có thói quen lừa đảo, còn nhỏ lừa đảo chuyện nhỏ, lớn lên sẽ lừa đảo chuyện gì lớn hơn. Quý thính giả vừa nghe đọc kỳ 2 kết thúc chương 61 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị thính giả đón nghe đọc chương 62 với tựa đề Một Chuyến Đi Nhớ Đời. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.